Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin thời sự hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Tiếp tục tạo đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo quản lý các sở ngành, đơn vị. Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra sự cố mạch đùn, mạch sủi tại xã Xuân Cẩm và sự cố sạt lở trên tuyến đê Tả Cầu tại xã Hợp Thịnh.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 2 tháng 7, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với các tỉnh thành ủy và đảng ủy cấp xã sau sáp nhập, sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Tổng Bí thư Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Tại điểm cầu tỉnh, các đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau tháng đầu năm, toàn hệ thống chính trị đã tập trung triển khai nghị quyết số 57 đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là Quốc hội thông qua Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và Luật Công nghiệp Công nghệ số. Chính phủ ban hành 16 nghị định, 1 nghị quyết, tập trung tháo gỡ nhiều rào cản về thể chế, nhất là các quy định liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa liên thông, quy định về phân cấp phân quyền phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp ở địa phương, xác định 11 nhóm công nghệ có vai trò then chốt trong quá trình phát triển nhanh bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Chỉ đạo ngay sau hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu đề nghị các thành viên của Ban Chỉ đạo hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh cũ chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo tỉnh để chỉ đạo các nội dung theo chỉ đạo của Tổng Bí thư. Các xã phường chỉ đạo hỗ trợ phục vụ tốt nhất cho người dân doanh nghiệp đến làm các thủ tục hành chính, phát huy tinh thần trách nhiệm tận tình phục vụ, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp. Các cơ quan ban ngành tỉnh tăng cường hỗ trợ các xã phường, trước mắt lựa chọn 1-2 người nắm vững nghiệp vụ chuyên môn, tư vấn hỗ trợ các xã phường trong quá trình triển khai nhiệm vụ chính quyền địa phương hai cấp về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh thăm động viên cán bộ công chức viên chức vận hành bộ máy chính quyền hai cấp tại phường Kinh Bắc. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh. Phường Kinh Bắc được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 6 phường của thành phố Bắc Ninh, diện tích gần 20 km2, dân số trên 84.000 người. Trong ngày 1 tháng 7, phường đã tiến hành xong các hội nghị quan trọng của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, công bố các quyết định về công tác cán bộ. Các điều kiện về cơ sở vật chất tiếp nhận từ thành phố Bắc Ninh cũ, khang trang, bảo đảm thuận lợi cho việc vận hành mô hình chính quyền hai cấp. Tâm lý cán bộ đều phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương mới, thực hiện nghiêm chức trách, nhiệm vụ được giao. Bộ máy chính quyền mới đi vào vận hành ổn định, thông suốt. Ngay trong ngày đầu tiên, phường đã tiếp nhận trên 150 hồ sơ thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp.
Chiều cùng ngày, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chào các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Sở Nội vụ Bắc Ninh cho ông Nguyễn Ngọc Thịnh, ông Trần Ngọc Đạo, ông Nguyễn Đăng Khang, ông Nguyễn Quang Đông, ông Nguyễn Văn Phương, ông Trần Văn Hà. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ngay sau khi kiện toàn bộ máy, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức và người lao động của Sở Nội vụ khẩn trương bắt tay ngay vào công việc với tinh thần quyết tâm quyết liệt và đạt hiệu quả cao nhất, không để xảy ra tình trạng ngắt quãng trì trệ.
Cũng trong chiều 2 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn dự hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo quản lý tại Thanh tra tỉnh, trao các quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh đối với 6 đồng chí gồm bà Nguyễn Thị Hương, ông Nguyễn Sơn Hồng, ông Lâm Xuân Thủy, ông Nguyễn Nhân Bình, ông Hoàng Anh Đức, ông Trần Vượng. Đây đều là Phó Chánh Thanh tra hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang trước khi hợp nhất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Thanh tra tỉnh nhanh chóng triển khai các công việc, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, đồng lòng trong tập thể cán bộ lãnh đạo, coi đây là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của đơn vị.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh đã dự hội nghị công bố và trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo một số cơ quan đơn vị. Tại Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Phát triển Đô thị Bắc Ninh số 1, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ nhiệm nhiệm vụ chức vụ Phó Giám đốc đối với 3 đồng chí. Chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các đồng chí sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, kinh nghiệm gương mẫu, nêu gương, chịu trách nhiệm xây dựng tập thể ban vững mạnh, tiên phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh cũng đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc đối với 6 đồng chí của Sở Công Thương và nhấn mạnh, nhiệm vụ của ngành công thương rất lớn, đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo và tập thể đoàn kết, sớm ổn định bộ máy, khẩn trương phân công nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc, không ngừng đổi mới sáng tạo. Tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, trao quyết định và chúc mừng 6 đồng chí được bổ nhiệm Phó trưởng ban, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh mong muốn các đồng chí lãnh đạo đoàn kết chung tay xây dựng tập thể vững mạnh, chung tay giải quyết việc khó, công tâm đánh giá cán bộ, phát huy năng lực của đội ngũ. Đồng thời năng động thường xuyên cập nhật các xu thế phát triển công nghiệp mới để có tham mưu với tỉnh, định hướng phát triển phù hợp, phát huy vai trò kết nối thu hút đầu tư phát triển các khu công nghiệp có tính chất đan xen. Trong quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bắc Ninh cho 6 đồng chí, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh chia sẻ với khối lượng công việc lớn của ngành và mong muốn các đồng chí khắc phục khó khăn, đội ngũ lãnh đạo gương mẫu, nêu gương, trách nhiệm, trở thành những hạt nhân trong tập thể, thực hiện tốt nhiệm vụ.
Sáng 2 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải đã dự và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với 7 đồng chí Lê Ngọc Tú, Phạm Văn Đà, Nguyễn Trung Trực, Lê Hữu Nam, Phạm Dương Tuyến, Nguyễn Ngọc Nam và Ngô Văn Luyến. Cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải cũng chủ trì hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Sở Nông nghiệp và Môi trường. Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh trong thời hạn 5 năm từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đối với các đồng chí Bùi Quang Huy, Nguyễn Mạnh Lân, Vũ Văn Tưởng, Đặng Công Hưởng, Phí Thanh Bình, Đoàn Anh Tuấn, Bùi Quang Phát, Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Công Trình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường với các đồng chí Nguyễn Văn Dĩnh từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2028, Hà Minh Quý từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2025, Lê Bá Thành từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2025, Ngô Văn Xuyên từ ngày 1 tháng 7 đến hết 31 tháng 7 năm 2025. Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo quản lý tại Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Phát triển Đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2. Bổ nhiệm ông Hoàng Bá Huy, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh trước khi hợp nhất hai tỉnh, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Phát triển Đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2. Bổ nhiệm 6 phó giám đốc ban gồm ông Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Quang Đức, Nguyễn Việt Hòa, Trịnh Quang Nam, Đỗ Xuân Thủy và Nguyễn Văn Tương.
Cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng cũng đã tới dự và trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đối với 9 đồng chí, gồm Trương Quang Hải, Nguyễn Văn Đáp, Nguyễn Trọng Bắc, Nguyễn Văn Ảnh, Trịnh Hữu Hùng, Đỗ Tuấn Khoa, Nguyễn Trung Khuê, Khổng Đức Thanh và Nguyễn Xuân Trung. Trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính cho 9 đồng chí, gồm Bùi Văn Huy, Nguyễn Như Hùng, Vũ Văn Cường, Nguyễn Đình Huấn, Nguyễn Thủy Linh, Vũ Thị Phương Thảo, Nguyễn Văn Hường, Nguyễn Phương Bắc, Lương Văn Nghiệp. Trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đối với 6 đồng chí: Nguyễn Phúc Thương, Lê Xuân Tâm, Nguyễn Gia Phong, Nguyễn Minh Vũ, Dương Đại Lâm và Triệu Ngọc Trung. Trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2 đối với các đồng chí: Nguyễn Tiến Hà, Kim Trung Kiên, Phạm Văn Minh, Nguyễn Tiến Thương, Đặng Công Toàn.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn cũng đã tới dự và trao quyết định bổ nhiệm 4 đồng chí giữ chức Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo gồm Trương Văn Bảo, Hoàng Xuân Tùng, Nhữ Văn Nam, Đào Thu Hà. Trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp số 1 đối với 4 đồng chí Nguyễn Bình Dương, Hoàng Thế Hưng, Ngô Thành Duy, Tạ Đình Kết. Trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng đối với 8 đồng chí Đinh Phan Đại, Trần Xuân Đông, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Quốc Ân, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Ngọc Sơn, Lê Quang Minh, Ngô Đức Thành và công bố quyết định bổ nhiệm 12 đồng chí thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng.
Tiếp tục bản tin thời sự với những thông tin quan trọng khác. Chiều ngày 2 tháng 7, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đã về kiểm tra sự cố mạch đùn mạch sủi khu vực bể hút trạm bơm Cẩm Bào xã Xuân Cẩm và sự cố sạt lở kéo dài từ K8-100 đến K8-250 trên tuyến đê Tả Cầu, đoạn qua thôn Bảo Tân, xã Hợp Thịnh. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi. Kiểm tra sự cố mạch đùn mạch sủi tại bể hút trạm bơm Cẩm Bào. Đây là sự cố được phát hiện lúc 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2025. Mạch đùn mạch sủi trong khu vực bể hút của trạm trước đây đã được xử lý bằng giếng lọc ngược. Nay phát hiện giếng lọc bị tắc, nước đục mang theo bùn ra ngoài thành giếng. Sáng ngày 1 tháng 7, các đơn vị chức năng tổ chức hút nước bùn sâu khoảng hơn 1 mét để xác định chính xác vị trí mạch sủi và tiến hành đặt giếng lọc diện tích khoảng 5 mét vuông. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý tiếp tục xuất hiện thêm hai mạch sủi mới, làm tình hình diễn biến phức tạp. Tại sự cố sạt lở kéo dài từ K8+100 đến K8+250 trên tuyến đê Tả Cầu, đoạn qua thôn Bảo Tân, xã Hợp Thịnh, sự cố này đã xảy ra ngày 19 tháng 6. Sự cố sạt lở ăn sâu vào bãi sông từ 5 đến 15 mét với tổng chiều dài khoảng 150 mét. Đến ngày 27 tháng 6, khu vực bờ bãi sông tiếp tục sạt lở nối tiếp điểm sạt lở đã xảy ra. Đặc biệt, điểm sạt lở và cung sạt tiếp tục ăn sâu vào sân, tường nhà dân. Ủy ban Nhân dân xã Hợp Thịnh huy động lực lượng phát quang mái đê phía đồng, khu vực cung sạt và xử lý sự cố giờ đầu khu vực cung sạt, đồng thời huy động lực lượng chức năng di rời sơ tán 5 hộ dân với khoảng 20 nhân khẩu. Qua kiểm tra hai sự cố, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã đánh giá cao sự chủ động của cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh. Dù sự cố xảy ra ngày đầu tiên vận hành mô hình chính quyền hai cấp, song tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương kịp thời huy động vật tư, nhân lực bốn tại chỗ, đảm bảo phương án hiệp đồng lực lượng quân đội và công an xử lý giờ đầu sự cố, đảm bảo an toàn công trình, không để sự cố lan rộng. Về lâu dài, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tỉnh Bắc Ninh kiểm tra lại toàn bộ hiện trạng công trình, đánh giá mức độ nguy hiểm, đồng thời xây dựng phương án quan tâm bố trí kinh phí đầu tư để xây dựng công trình kiên cố, đảm bảo nâng cao năng lực phục vụ tưới tiêu và phòng chống thiên tai.
Thưa quý vị, một mạch sủi bất ngờ xuất hiện ngay dưới bể chứa nước của trạm bơm Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm. Sau đó, tại đây tiếp tục phát sinh liên tiếp nhiều điểm sủi mới, đặt tuyến đê vào tình trạng báo động. Ngay trong đêm, các lực lượng chức năng đã vào cuộc khẩn trương, trắng đêm ứng cứu với quyết tâm cao nhất, không để sự cố vượt tầm kiểm soát. Hơn 230 người đã được huy động chỉ trong vài giờ. Phản ánh nhanh của phóng viên Văn Tuyển.
Sau khi phát hiện dấu hiệu mạch đùn mạch sủi, ngay lập tức công tác hút nước, nạo vét bùn được triển khai để xác định vị trí và quy mô ảnh hưởng. Cùng thời điểm, một giếng lọc rộng khoảng 5 mét vuông đã được đặt để xử lý ban đầu. Tuy nhiên, các mạch sủi mới tiếp tục xuất hiện, khiến diễn biến sự cố trở nên phức tạp hơn. Ông Hoàng Công Bộ, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Cẩm thông tin.
Khó khăn của chúng tôi đó là mạch đùn sủi này diễn ra vào cái thời gian vào buổi tối. Diện tích mạch đùn sủi này rất rộng.
Trạm bơm Cẩm Bào là công trình thủy lợi trọng điểm phục vụ tưới tiêu cho hàng nghìn hecta cây trồng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sản xuất của hơn 2.000 hộ dân và nhiều cụm công nghiệp trên địa bàn. Trước tình hình cấp bách, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 1 tháng 7, phương án đắp bờ ngăn cách và lấp toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng đã được triển khai. Hơn 200 mét vuông đất được gia cố, đắp cát cao gần 2 mét để ngăn nước rò rỉ. Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, hơn 230 người gồm nhiều lực lượng đã được huy động tham gia xử lý sự cố. Đại tá Quách Ngọc Văn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 675, binh chủng pháo binh và ông Hoàng Công Bộ, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Cẩm cũng cho biết.
Đến đây thì chúng tôi thấy rằng là qua thì qua chính quyền địa phương tấn công thực hiện sai công việc ngay và với một cái phương châm là lấy mục tiêu là bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân là nhiệm vụ là mục tiêu để thực hiện chính quyền này. Và với một cái quyết tâm cao cùng với các lực lượng của địa phương cũng như các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn quyết tâm là hoàn thành nhiệm vụ trong đêm này.
Mạch đùn mạch sủi ở trạm bơm Cẩm Bào có tính chất hết sức là nguy bởi vì nếu sự cố này xảy ra sẽ gây tác hại trên một vùng diện rất rộng, ảnh hưởng rất nhiều các khu vực công nghiệp. Và với cái tính chất mức độ nguy hại như vậy thì chúng tôi với một cái sự quyết tâm đồng tâm hiệp lực rất cao sẽ cố gắng khắc phục toàn bộ cái sự cố này ngay trong đêm nay.
Đến sáng ngày 2 tháng 7, sự cố mạch sủi tại trạm bơm Cẩm Bào cơ bản đã được khống chế. Mặc dù vậy, công tác giám sát kiểm tra vẫn đang được duy trì nghiêm ngặt. Sự vào cuộc khẩn trương đồng bộ của chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân địa phương đã góp phần bảo vệ an toàn cho tuyến đê Tả Cầu. Phần cuối bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận nhiều mây có mưa, mưa rào và dông cục bộ có điểm mưa vừa. Nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận nhiều mây có mưa, mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Đa Mai, Yên Dũng, Kinh Bắc, Quế Võ, Từ Sơn, Lim, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận nhiều mây có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có điểm mưa vừa, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Thu Hà, biên tập Hồng Nhung qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.